Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Quy Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa, Laudato Si như Linh Đạo Sinh Thái của Linh Mục Paulus Ý. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ dấn thân xây dựng kinh tế liên đới và bao gồm. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các doanh nhân và kinh tế gia trẻ dấn thân xây dựng một nền kinh tế liên đới và bao gồm vượt thắng thứ kinh tế bóc lột và loại trừ người nghèo hiện nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video kết thúc 3 ngày gặp gỡ qua video từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 vừa qua, cuộc gặp gỡ trực tuyến về nền kinh tế Francisco với sự tham dự của 2.000 doanh nhân trẻ có đăng ký từ 115 quốc gia. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chế độ kinh tế hiện nay trên thế giới là điều không thể chấp nhận và hỗ trợ được về nhiều phương diện. Nó gây hại cho trái đất, người chị của chúng ta bị ngược đãi và bóc lột, cùng với những người nghèo nhất và bị loại trừ. Họ là những người đầu tiên bị thiệt hại và cũng là những người đầu tiên bị lãng quên. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đại dịch COVID-19 hiện nay càng thúc đẩy chúng ta thực thi hiệp ước Assisi về nền kinh tế Francisco và tạo ảnh hưởng cụ thể trên các thành phố và đại học của chúng ta trong công việc làm, trong công đoàn, các xí nghiệp, phong trào, công sở và tư sở với sự khôn ngoan, quyết tâm và xác tín. Tất cả chúng ta đều có một vai trò hàng đầu, những hành động và quyết định của chúng ta đều có những hậu quả. Vì thế, các bạn không thể đứng ngoài những nơi đang làm nảy sinh hiện tại và tương lai của các bạn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nếu cần cấp thiết tìm ra những câu trả lời cho các vấn đề nói trên, thì điều không thể thiếu được là làm tăng trưởng và hỗ trợ những nhóm lãnh đạo có khả năng đề ra văn hóa, khởi động tiến trình, vạch ra những con đường, mở rộng các chân trời, cổ động sự tham gia rộng lớn. Mỗi cố gắng quản trị, chăm sóc và cải tiến căn nhà chung của chúng ta đều đòi phải thay đổi những lối sống, những kiểu mẫu sản xuất và tiêu thụ, những cơ cấu quyền bính đang điều hành xã hội ngày nay. Chúng ta đang cần những nhóm lãnh đạo cộng đồng và cơ chế có thể đối phó với các vấn đề mà không trở thành tù nhân cho các vấn đề và những bất mãn của mình. Đức Thánh Cha nhắc lại nhận xét của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Nạn đói không do sự khan hiếm vật chất cho bằng vì khan hiếm những tài nguyên xã hội, trong đó quan trọng nhất là tài nguyên có tính chất cơ chế. Cũng trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại với nhau, suy tư, thảo luận và kiến tạo, tìm ra những câu trả lời cho các vấn đề hoàn cầu, liên hệ tới các dân tộc và các chế độ dân chủ của chúng ta. Trong diễn tượng này, cần bài trừ thái độ làm mất uy tín, vu khống và hạ giá người đối thoại chỉ vì họ không suy nghĩ như ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ kinh tế gia, doanh nhân, công nhân và những người lãnh đạo xí nghiệp thân mến, nay là lúc phải dám liều, cổ võ và khích lệ những kiểu mẫu phát triển, tiến bộ dài hạn, trong đó con người, nhất là những người bị loại trừ, và cả người chị trái đất của chúng ta, không phải là một sự hiện diện chỉ có danh hay như một chức năng. Trái lại, họ trở thành những người nắm giữ vai chính trong cuộc sống của họ, cũng như trong toàn thể cơ cấu xã hội. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác, cuộc khủng hoảng y tế hiện nay sẽ đi qua, nhưng phản ứng tệ hại nhất đó là rơi trở lại cơn sốt duy tiêu thụ và những hình thức mới tự vệ ích kỷ. Các bạn đừng quên rằng, chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi một cuộc khủng hoảng mà vẫn như trước. Chúng ta sẽ tốt hơn hoặc xấu hơn. Chúng ta hãy làm cho nó được tốt đẹp, nắm bắt cơ hội và tất cả chúng ta cùng dấn thân phục vụ công ích. tin Tổng giáo phận Hà Nội. Bế mạc tuần tĩnh tâm năm 2020 của Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội. Sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 11 vừa qua, hội thánh lễ tạ ơn và nghi thức sai đi được Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, chủ sự tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng vào lúc 5 giờ 30 sáng. Tuần tĩnh tâm hàng năm theo giáo luật của Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã chính thức bế mạc. Tuần tĩnh tâm năm nay do Đức giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn hướng dẫn từ thứ Ba đến thứ Sáu trong tuần. Các bài chia sẻ của Ngài xoay quanh chủ đề Linh mục với các mối tương quan. Từ nhiều góc độ, Ngài mời gọi các linh mục nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa, với anh em linh mục, với giáo dân, mà đặc biệt là giới trẻ trong việc cử hành phục vụ và giảng dạy. Mỗi bài chia sẻ đều được Ngài khởi đi từ Thánh Kinh và huấn quyền của giáo hội để đi vào những trạng huống cụ thể trong cuộc sống. Cuối mỗi buổi chiều, Đức Tổng giám mục Giuse đã huấn dụ và triển khai công tác mục vụ cho năm tới với các linh mục. Ngài nhắc tới việc huấn luyện lương tâm cho các ứng sinh linh mục, cũng như mời gọi các linh mục lưu ý tới đời sống lương tâm của mình. Hướng tới năm mục vụ 2021 với chủ đề đồng hành với giới trẻ trong đời sống gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam và chủ đề sống tình hiệp thông của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giuse mời gọi các linh mục nỗ lực bám sát các đường hướng ấy để triển khai việc mục vụ tại giáo xứ mình coi sóc. Chủ đề hiệp thông sẽ được khai triển trong năm mục vụ 2021 dưới các hình thức học hỏi giáo lý, cử hành ngày trọng điểm và sống tinh thần hiệp thông. Cuốn giáo lý về hiệp thông đã được cha đặc trách giáo lý giới thiệu với 72 câu được chia ra trong các tuần trong năm để học hỏi. Ngày trọng điểm sẽ được cử hành 2 tháng một lần tại từng giáo hạt. Tinh thần hiệp thông được diễn tả cụ thể trong cuộc sống gia đình, hội đoàn, giáo xứ, tổng giáo phận, giáo hội tại Việt Nam và giáo hội Hoàn Vũ. Sau bài chia sẻ cuối cùng của Đức cha Matthew vào sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 11, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt cho các linh mục bày tỏ lòng tri ân đối với Đức cha Matthew về những gì Ngài đã chia sẻ, cũng như sự đồng hành của Ngài trong tuần tĩnh tâm. Tri ân tới Đức Tổng giám mục Giuse đã tổ chức và lo lắng mọi sự cho tuần tĩnh tâm. Tri ân Đức Hồng Y Pedro và Đức cha Lorenzo đã yêu thương đồng hành với các linh mục. Cách đặc biệt, cho Tổng đại diện Anton đã ngỏ lời chúc mừng các ngài nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Suốt buổi chiều thứ Sáu, linh mục đoàn ở lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm tạ Chúa và tìm đến những quyết tâm mới cho mình trên chặng đường mục vụ 2021 đang dần mở ra. Cuối buổi chiều, Đức Tổng giám mục Giuse đã thông báo việc sắp xếp nhân sự làm mục vụ tại các giáo xứ trong tổng giáo phận. Theo đó, giáo hạt Thanh Oai được tách ra thành giáo hạt Thanh Oai và giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình. Có 12 giáo họ được nâng lên giáo xứ, 29 cha xứ và 20 cha phó được phiên chuyển nhiệm sở, và bổ nhiệm 9 linh mục sẽ được truyền chức vào ngày 3 tháng 12 tới đây. Sáng thứ Bảy 21 tháng 11, Đức Tổng Giuse đã chủ sự thánh lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ với tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã chủ sự nghi thức sai đi cách cụ thể với 49 linh mục được phiên chuyển và trao giấy quyết định cho từng cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chúc mừng dòng thương khó 300 năm thành lập. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng dòng thương khó nhân kỷ niệm 300 năm thành lập. Ngài ca ngợi đặc sủng nguyên thủy của dòng và mời gọi canh tân tinh thần truyền giáo. Dòng thương khó do cha Paul Danei, sau này là Thánh Phaolô Thánh Giá, thành lập vào ngày 22 tháng 11 năm 1720. Tại miền Piemonte, Tây Bắc Italia. Chúa Nhật, ngày 22 tháng 11 vừa qua, dòng đã khai mạc năm kỷ niệm kéo dài cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2022. Hiện nay, dòng thương khó có khoảng 2.000 tu sĩ thuộc hơn 350 nhà tại 12 nước trên thế giới. Trong thư gửi cha bề trên tổng quyền Joaquin Revo, người Australia, nhân dịp kỷ niệm này, Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ dòng thương khó vì đoàn sủng và lòng sùng mộ của các vị trong giáo hội đối với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, biến mầu nhiệm phục sinh của Chúa thành trung tâm cuộc sống của mình. Chiếu tỏa tình yêu cứu độ từ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được mặc khải trong tình yêu của đấng chịu đóng đình. Đức Thánh Cha cũng khích lệ toàn dòng thương khó hãy hướng nhìn về tương lai và để đoàn sủng của dòng được trường tồn trong thời gian, cần làm cho đoàn sủng này đáp ứng những nhu cầu mới, đồng thời bảo tồn sinh động sức mạnh sáng tạo của thuở ban đầu. Cụ thể, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dòng thương khó hãy nhận ra những lối sống mới và những hình thức ngôn ngữ mới để công bố tình thương của đấng chịu đóng đinh, đồng thời làm chứng về trọng tâm căn tính của mình. Đức Thánh Cha viết, tôi mời gọi anh em hãy nhìn thấy cuộc thương khó của Chúa Giêsu là một sự hăng say đối với dân Chúa. Anh em đừng mệt mỏi trong việc gia tăng dấn thân đáp ứng những nhu cầu của nhân loại, và ước gì mối quan tâm thừa sai này hướng tới trước tiên là những người bị đóng đinh thời nay, những người nghèo, những người yếu thế, người bị áp bức và bị loại bỏ vì nhiều hình thức bất công. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, bài Do Thái là trái ngược với tinh thần Kitô. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tái khẳng định giáo huấn của Công giáo. Theo đó, bài Do Thái là trái ngược với tinh thần Kitô. Kitô hữu nào bài Do Thái, tức là họ chối bỏ một phần quan trọng trong căn cội của họ. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong một hội nghị trực tuyến do Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh tổ chức chiều ngày 19 tháng 11 vừa qua tại Roma. Đức Hồng Y nói, người Do Thái là anh chị em mà chúng ta hãnh diện và mong muốn cho tình huynh đệ này được tăng trưởng. Nhưng chúng ta không thể chỉ hài lòng với việc lên án trào lưu bài Do Thái mà thôi. Trái lại, cần phải nghiên cứu căn cội cũng như những nguyên nhân tạo nên việc bài Do Thái. Điều này cũng phải được áp dụng cho những thái độ thù nghịch đối với Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác tại nhiều nơi. Đối với Tòa Thánh, đối thoại liên tôn là một phương thế quan trọng để bài trừ trào lưu bài Do Thái. Mỗi tôn giáo đều có thể và phải góp phần vào tình huynh đệ nhân loại bằng cách nhìn nhận mỗi người là con cái Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Cộng đoàn Giáo hoàng Học viện Pio Mỹ Châu Latin ở Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 11 vừa qua, dành cho ban giám đốc, các giáo sư và linh mục sinh viên Giáo hoàng Học viện Pio Mỹ Latin ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục hãy cởi mở tâm hồn đối với Chúa và tha nhân, chiến đấu chống nền văn hóa gạt bỏ và phân cách xã hội. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến sự pha trộn giữa các nền văn hóa ở Mỹ Châu Latin. Căn cội pha trộn này nảy sinh từ một con tim có khả năng yêu mến tha nhân bằng một tình yêu phong phú, nghĩa là sẵn sàng kiến tạo một cái gì mới mẻ. Thái độ này còn phải loại bỏ sự tự tham chiếu mình để có thể phổ biến hồng ân đã lãnh nhận. Hạt giống của nước Chúa sẽ tăng trưởng và sinh hoa trái gấp trăm, các hạt không giống nhau nhưng đa diện và phong phú. Về sự cởi mở tâm hồn, Đức Thánh Cha nhận định rằng, khi cởi mở tâm hồn với mọi người vì tình yêu Chúa Kitô, tức là chúng ta tạo nên một không gian, trong đó Thiên Chúa và tha nhân có thể gặp gỡ nhau. Đừng bao giờ ngừng bày tỏ thái độ sẵn sàng và cởi mở như vậy. Đừng bao giờ khép kín cửa đối với những người trong thâm tâm họ đang mong ước được vào và cảm thấy được đón nhận. Anh em hãy nghĩ rằng, Chúa kêu gọi anh em dưới hình dáng một người nghèo, mời tất cả anh em ngồi vào bàn tiệc với nhau. Anh em hãy chiến đấu chống lại thứ văn hóa gạt bỏ, tách biệt xã hội, nghi kỵ, thành kiến vì chủng tộc, văn hóa hoặc đức tin để tâm tình huynh đệ vượt trội hơn mọi khác biệt. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đại dịch đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, nhưng thế giới tiếp tục đóng cửa, loại bỏ đối thoại và không cộng tác với nhau, từ chối và không chân thành cởi mở đối với quyết tâm chung để đạt tới một thiện ích cho tất cả mọi người, không phân biệt ai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái, của Linh Mục Paulus Ý. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của Linh Mục Paulus Ý về Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái, được tiếp tục như sau. Hai lớn, hướng đến một ý thức hệ sinh thái. Nhân loại đã đi qua một chặng đường khá dài của thế kỷ 21. Tuy nhiên, xã hội cũng như giáo hội ngày hôm nay đang được vận hành và lãnh đạo bởi những người sinh ra và trưởng thành trong thế kỷ 20. Một thế kỷ được ghi đậm nét của hai cuộc đại chiến cùng với các ý thức hệ lớn vẫn còn đang ảnh hưởng đến nhân sinh quan cũng như hệ thống chính trị và kinh tế của thế giới hiện đại. Lịch sử cho thấy, các thế lực chính trị phát xuất từ chủ nghĩa quốc gia trở nên tàn bạo và quá khích trong các chủ nghĩa xã hội quốc gia và chủ nghĩa phát xít đã là nguyên nhân trực tiếp đưa đến các cuộc đại chiến tàn phá Âu Châu nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, sau đệ nhị thế chiến, từ năm 1939 đến năm 1945, thế giới thực sự đã được chia thành hai khối. Cộng sản do Liên Xô dẫn đầu và tư bản do Hoa Kỳ lãnh đạo. Sự đối đầu của ý thức hệ tư bản và cộng sản đã đóng vai trò quyết định cho tình hình chính trị thế giới trong thế kỷ 20. Trong đó, cuộc chiến Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 được xem là một trong các sự kiện tiêu biểu cho sự đấu tranh ý thức hệ này. Đề cập đến hai ý thức hệ này, không có ý nhấn mạnh hay phân tích sự đúng sai, cũng như thắng bại về chính trị giữa tư bản và cộng sản chủ nghĩa, trong quá khứ hay trong hiện tại. Trên chính trường quốc tế cũng như tại Việt Nam, nhưng chỉ muốn quan sát và nhận định các ý thức hệ qua lăng kính của Laudato Si. Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta hoàn toàn lãng quên sự nguy hiểm và rủi ro khi con người nhân danh hay dùng các ý thức hệ quá khích để tranh giành quyền thống trị trên chính trường hay kinh tế của thế giới. Laudato Si rất minh bạch khi đề cập đến trách nhiệm chung của các ý thức hệ cho sự suy thoái nhân sinh và môi sinh, trong khi kêu gọi sự cộng tác hướng đến công ích. Chính trị và kinh tế có xu hướng đổ lỗi cho nhau khi đối diện với tình trạng nghèo nàn và suy thoái môi trường. Hy vọng rằng mỗi bên có thể nhận ra được những sai lầm của mình và tìm kiếm hình thức tương tác hướng đến thiện ích chung. Trong khi một số người chỉ bận tâm tới lợi ích tài chính, còn một số khác lại lo duy trì hay gia tăng quyền lực. Chắc chắn điều để lại sẽ là những mâu thuẫn và thỏa thuận giả dối. Trong đó, cả hai bên đều không quan tâm đến việc chăm sóc môi trường và bảo vệ những người yếu đuối. Một sự thật hiển nhiên cần xác nhận trước khi cùng với Laudato Si tiếp tục quan sát và phân tích, là từ khi bắt đầu sứ vụ mục tử cho giáo hội toàn cầu, Đức Thánh Cha Francisco đã luôn lưu tâm và lên tiếng bên vực cho một phần nhân loại bị loại trừ và bỏ rơi bên lề thế giới. Như chúng ta đã thấy và đã đề cập, người nghèo đã là đối tượng chính cho mọi quan sát và lưu tâm của Laudato Si. Điều này có thể là nguyên cớ để cho nhiều người có cái nhìn chính trị hóa lập trường và giáo huấn của Đức Francisco. Họ nhân danh ý thức hệ này, chủ thuyết nọ để gán ghép cho ngài lập trường thuộc ý thức hệ khác hay các suy nghĩ có tính cách phe phái chính trị. Thực ra, thái độ của Đức Thánh Cha đối với người nghèo phản ảnh giáo huấn của Phúc Âm, không phải là những chủ trương hay khẩu hiệu có tính cách tuyên truyền mị dân của chính trị. Dù sao, Nếu chúng ta đọc và quan sát thật kỹ giáo huấn của Laudato Si, chúng ta sẽ thông cảm cho những ai hiểu lầm hay diễn giải sai giáo huấn và lập trường của Đức Thánh Cha. Phân tích thông điệp, chúng ta nhận ra rằng Đức Thánh Cha một cách nào đó muốn đề cập đến những gì vượt lên trên các ý thức hệ đang điều khiển và làm chủ các suy nghĩ cũng như lối sống của con người và xã hội hôm nay. Như chúng ta vừa trưng dẫn số 198 của thông điệp, để thấy rằng, trong cái nhìn của Laudato Si, các ý thức hệ cho dù chủ trương thu tóm quyền lực chính trị hay kinh tế cách khác nhau, đều đã không bảo vệ môi sinh và người yếu đuối. Số 46 của thông điệp giúp thấy rõ hơn giáo huấn vượt trên các ý thức hệ của Laudato Si. Các chiều kích xã hội của sự thay đổi toàn cầu, bao gồm cả những tác động của đổi mới công nghệ trên việc làm, loại trừ xã hội, sự phân phối và tiêu thụ bất bình đẳng nguồn năng lượng và các dịch vụ khác, sự sụp đổ xã hội, bạo lực và những hình thức bạo loạn xã hội mới lan tràn, buôn bán ma túy, tăng cường sử dụng thuốc gây nghiện cho giới trẻ, và đánh mất căn tính. Đây là những dấu hiệu cho thấy sự phát triển của hai thế kỷ vừa qua không toàn diện và không thăng tiến phẩm chất của đời sống. Một số những dấu hiệu này cũng là triệu chứng của suy thoái xã hội thực sự, âm thầm bẻ gãy những mối dây liên kết của sự toàn diện và thống nhất xã hội. Khi đọc những điều mà thông điệp mô tả và gọi đó là những chiều kích xã hội của sự thay đổi toàn cầu, chúng ta không thể phân biệt được các hiện tượng tiêu cực này thuộc xã hội của thế giới tự do, hay các nước hiện vẫn đang theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi thông điệp phê bình sự phát triển của hai thế kỷ vừa qua, chúng ta nhận ra cả hai ý thức hệ tư bản và cộng sản đều đã xuất hiện và đóng vai trò quyết định trong chính trường thế giới, bắt đầu từ thế kỷ 19 và đạt đến tột đỉnh trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, nhìn từ mọi khía cạnh cũng như tất cả mọi cách lý luận, đều không thể nào giúp bất cứ ai nhận ra khuôn mẫu của một nhà nước chuyên chính vô sản, nơi xã hội cũng như chính quyền như Trung Quốc hiện tại. Trong thực tế, Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa để hợp tác với kẻ thù tư bản và bước vào thị trường kinh tế tự do của thế giới từ những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Hiện nay, Trung Quốc đã vươn tới vị trí đại cường quốc về kinh tế và thương mại của thế giới. Thực vậy, từ một nền kinh tế lạc hậu dựa vào nông nghiệp và một số hệ thống xã hội chuyên chính vô sản, không chấp nhận tự do sản xuất, Trung Quốc đã tận dụng các lợi thế của lao động rẻ và đồng nội tệ yếu để lôi kéo các công ty, nhà máy và các ngành công nghệ từ các quốc gia tư bản, tiên tiến vào đầu tư và sản xuất tại Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, Trung Quốc được xem là công xưởng của thế giới. Điều này đã tạo nên quá trình phát triển vượt bậc của Trung Quốc hơn 40 năm qua, và hiện đang biến Trung Quốc thành đối thủ chính về kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ. Trước khi đại dịch COVID bùng nổ, một cuộc chiến đã bắt đầu giữa hai cường quốc kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lần này không phải là chiến tranh ý thức hệ hay quân sự, nhưng là chiến tranh thương mại. Đại dịch và chiến tranh thương mại đang làm giảm tốc độ tăng trưởng và làm cho con đường để trở thành siêu cường quốc kinh tế của Trung Quốc khó khăn hơn, nhưng đồng thời cũng đe dọa vai trò lãnh đạo và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ trên thị trường tự do thế giới. Những quan sát và nhận định này cho chúng ta thấy lý do tại sao, nơi Laudato Si, người ta không tìm thấy sự phân biệt hay lằn mức rõ ràng giữa hai ý thức hệ tư bản hay cộng sản liên quan đến sự suy thoái xã hội đạo đức và môi trường đang tạo nên các tai họa thiên nhiên đe dọa sự sống còn của trái đất và nhân loại. Thực sự, trong cái nhìn của thông điệp, tư bản và cộng sản, xét như các ý thức hệ, đã trộn lẫn, nếu không muốn nói là liên kết với nhau trong một ý thức hệ mới, ý thức hệ thị trường, đã xuất hiện và trở thành nền tảng chung, trên đó nền công nghệ của các đại cường quốc kinh tế, tư bản hay cộng sản, cùng vận hành. cho dù tạo sự đồng thuận chung sống hay gây nên mâu thuẫn lợi ích trong các cuộc chiến thương mại. Ý thức hệ thị trường, như chúng ta đã đề cập, liên kết chặt chẽ với văn hóa loại bỏ để kích hoạt cho mô hình sản xuất cũng như tiêu thụ tự do vô giới hạn. Hậu quả, như thông điệp đã phân tích, là khi nhanh chóng biến mọi thứ thành rác rưởi, ý thức hệ mới này tạo nên điều mà thông điệp gọi là món nợ môi trường. Trong bối cảnh này, Laudato Si là một tiếng chuông báo động đúng lúc của giáo hội trước các chiều kích nguy hại của ý thức hệ thị trường trong quan hệ với môi sinh và nhân sinh cho toàn thế giới, đặc biệt những khu vực nghèo đang bị khai thác hay thậm chí căn tính của các cộng đồng địa phương cũng đang biến mất, nhường chỗ cho quyền thống trị của thị trường công nghệ. Nhiều hình thức khai thác và hạ giá môi trường không chỉ làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên đang cung cấp kế sinh nhai cho các cộng đồng địa phương, mà còn xóa bỏ những cấu trúc xã hội đã hình thành nên bản sắc văn hóa, cảm thức về ý nghĩa cuộc sống và cộng đồng trong một thời gian dài. Sự biến mất của một nền văn hóa có thể nghiêm trọng như hoặc hơn sự biến mất của một số chủng loại thực vật hay động vật. Áp đặt một lối sống thống trị gắn liền với một hình thức sản xuất nhất định cũng nguy hại như làm thay đổi các hệ sinh thái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái, của linh mục Paulus Ý. Bài viết được đăng trên trang tin của giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về bí tích thánh thể trong thực hành, việc sùng kính và tranh luận. Dường như những cuộc thảo luận về bí tích thánh thể chỉ là những cuộc thảo luận thuần túy mà thôi. Nathan Mitchell, một chuyên viên phụng vụ người Mỹ, đã phổ biến một bài nghiên cứu của ông về việc thờ phượng thánh thể bên ngoài thánh lễ với nhan đề Việc sùng kính và tranh luận, một nhan đề mô tả rất khéo và thích hợp cho bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến các chiều kích của bí tích thánh thể mà chúng ta có thể có ở bất kỳ thời điểm, nơi chốn và với bất kỳ ai. Tựa đề, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và hoạt động giáo hội, dường như cũng mời gọi và thu hút mọi tinh thần tranh luận, không kém gì tựa đề, sùng kính hay thờ phượng. Chúng ta có thể lấy một ví dụ, những ai gần đây đã từng xây cất hoặc trùng tu một ngôi nhà thờ, đều biết rằng, chuyện nên cất giữ mình thánh ở đâu, hiếm khi là một vấn đề đơn giản, mang tính thực dụng về vị trí thực tế để đặt nhà tạm, hay những xem xét liên quan đến thẩm mỹ của nhà tạm. Cần trả lời câu hỏi này một cách cẩn trọng, vì câu trả lời đó, khi được khẳng định, sẽ cho thấy nhiều điều. Từ việc anh hiểu thế nào về ý nghĩa của việc cử hành thánh thể, cho đến trong tâm trí vài người, việc anh có thực tin vào sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong thánh thể hay không. Những cuộc thảo luận về bí tích thánh thể dường như chỉ là những cuộc thảo luận thuần túy, và chúng thường khiến ta quên đi những ân huệ mà bí tích thánh thể mang đến. Đó chính là cuộc đời, cùng những đòi hỏi mà thánh thể đặt ra trên cuộc đời ấy. Đây chính là điều mà tôi muốn tập trung chú ý ở đây. Nói cách khác, tôi không có ý lượng giá những phức tạp trong thần học về việc biến đổi bản thể hay phân tích ý nghĩa thực sự của việc hiện diện đích thực. Tôi cũng không muốn bàn về vị trí đặt nhà tạm. mối bận tâm của tôi ở đây là làm sao trả lời được cho một câu hỏi mà suy cho cùng là câu hỏi khó hơn rất nhiều. Vì chúng ta cử hành thánh thể, vì chúng ta có thánh thể, thế nên chúng ta là ai? Chúng ta phải trở nên điều gì? Chắc chắn rằng chúng ta phải tìm cách định nghĩa bí tích thánh thể bằng tất cả sự nhạy bén và độ chính xác thần học nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng buộc phải đặt ra câu hỏi: thánh thể định nghĩa chúng ta thế nào? Xin đưa ra đây 3 điểm để suy tư sâu xa hơn. Biến đổi bản thể. Vẫn còn điều gì đó hơn cả việc biến đổi bánh và rượu? Công đồng Trento đã xem biến đổi bản thể là lời giải thích phù hợp và đúng đắn cho việc toàn bộ bản thể của bánh và rượu được biến thành bản thể mình và máu Đức Kitô. Định nghĩa của công đồng Trento là nền tảng thiết yếu cho giáo lý và cách hiểu của Hội Thánh Công giáo về sự hiện diện đích thực. Mặc dù sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã khẳng định cách rõ ràng về sự hiện diện đích thực, thật sự và theo bản thể của Đức Kitô dưới các dấu chỉ vốn biểu đạt và thông truyền tình yêu của người cho chúng ta, cũng cần phải thừa nhận rằng, suy cho cùng, chỉ có thể hiểu được sự hiện diện đích thực này nhờ đức tin. Sử dụng cách nói của Thánh Cyrilo Alexandria, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo khuyến khích chúng ta đừng hồ nghi điều này có thật hay không, nhưng tốt hơn nên đón nhận bằng đức tin các lời của Đấng Cứu Độ, bởi vì Người là chân lý, Người không lừa dối bao giờ. Tuy nhiên, bí tích thánh thể không chỉ là việc biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Đức Kitô. Chắc chắn bí tích thánh thể là như vậy, thế nhưng vẫn còn điều gì đó sâu xa hơn. Lý do của việc biến đổi bản thể, chân lý mà việc biến đổi bản thể muốn làm cho nên hiện thực hơn với chúng ta, chỉ bắt đầu được mặc khải khi bánh và rượu trở thành mình và máu Đức Kitô. Việc biến đổi bản thể nói về một sự thay đổi trong các lễ vật mà chúng ta đặt lên bàn thờ, để rồi cuộc đời mỗi người cũng được biến đổi, được ngày càng nên giống Đấng mà chúng ta lãnh nhận vào mình. Như lời kinh nguyện Thánh Thể Ba: nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa. Nếu như những thay đổi mang tính tác động qua lại này, sự thay đổi trong bánh và rượu, sự thay đổi đời sống chúng ta, dường như chẳng liên hệ gì đến chúng ta, vậy thì chúng ta vẫn chưa lắng nghe được những lời đầy thuyết phục mà tin mừng Matthew mang lại cho chúng ta về việc tôn thờ Đức Kitô trong bí tích thánh thể. Những lời đó nói cho chúng ta biết rằng, nếu khi chúng ta sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật. Rõ ràng là chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm bình an và hòa bình với mọi người. Khi thờ phượng Đấng là Hoàng tử bình an, chúng ta phải hiệp thông với nhau trước khi hiệp lễ. Yêu Chúa và yêu người thân cận, hai lệnh truyền này được nối kết với nhau, không phải vì đó là hai mặt của cùng một đồng tiền, nhưng vì hai lệnh truyền đó thuộc cùng một mặt trên cùng một đồng tiền, giúp dẫn đưa chúng ta vào nước trời. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nhưng việc này là việc gì? Tân ước cung cấp cho chúng ta 5 trình thuật về bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Và để phục vụ cho mục đích của mình, chúng ta sẽ xem xét 4 trong 5 trình thuật đó, thuộc các tin mừng Marco, Matthew, Luca và thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, theo cùng một khối. Dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng chúng ta được nói cho biết rằng
Đức Giêsu cầm lấy bánh và rượu, dâng lời chúc tụng và xác định bánh và rượu đó là mình và máu của Người. Đồng thời bảo các môn đệ hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy có nhiều khác biệt trong trình thuật bữa tiệc ly mà Tin Mừng Gioan mang đến. So với tất cả các tác giả Tin Mừng, chỉ có Gioan là không ghi lại những lời truyền phép trên bánh và rượu. Một phần, có lẽ là vì vào thời Tin Mừng cuối cùng này ra đời và được kể vào quy điển, không cần phải nhắc nhở các Kitô hữu về việc Đức Giêsu xác định bánh và rượu là mình và máu của Người. Dầu vậy, điều mà Gioan thấy cần phải đưa vào, phải chăng cũng là điều rất có nguy cơ bị quên mất, đó là lệnh truyền các môn đệ hãy rửa chân cho nhau, chương 13 từ câu 14 đến câu 15. Vậy, nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Trong các Tin Mừng nhất lãm, chỉ thị hãy làm việc này của Đức Giêsu không chỉ nói về việc tiến dâng bánh và rượu trên bàn thờ, nhưng còn về tinh thần phục vụ khiêm nhường trong đời sống hàng ngày, dường như là hệ quả cần thiết của việc xác định bánh và rượu là mình và máu của Đức Kitô. Thật vậy, vào thế hệ trước khi Tin Mừng Gioan ra đời, Thánh Phaolô đã hiểu và cảm nhận được mối liên hệ không thể phá vỡ này, và có lẽ là Kitô hữu đầu tiên nói về vị trí của nhà tạm, vì Ngài đã chỉ trích giáo đoàn Côrintô rằng: "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" Thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 16. Bí tích thánh thể không được cử hành để rồi sau đó dọn sạch và dẹp đi. Thêm nữa, việc tôn thờ thánh thể sẽ mất đi điểm nhấn nếu lòng sùng kính riêng của chúng ta không trổ sinh hoa trái rõ ràng. Hãy để việc đó cho Thánh Phaolô cộc cằn. Chỉ có Ngài mới có thể lầy ra điều này là: nếu không thể quỳ gối theo nghĩa bóng, tức là phục vụ trong khiêm nhường, trước hình ảnh Thiên Chúa nơi những người anh chị em xung quanh, thì chúng ta cũng không thể quỳ gối theo đúng nghĩa đen trước Đức Kitô hiện diện trong hình bánh và rượu, mà không thủ đoạn, đạo đức giả hay kiêu căng, ngạo mạn. Chúng ta cần lặp đi lặp lại việc cử hành thánh thể, vì chúng ta luôn thiếu thốn điều gì đó. Dường như nhiều người Công giáo ngày nay cảm thấy khó chịu khi bí tích thánh thể được nhắc đến như là một sự hy sinh. Họ nói rằng hy sinh gợi lên rất nhiều bạo lực và bất công về sự nghèo nàn và cái chết. Người ta nghĩ rằng tốt hơn hết hãy mô tả thánh thể bằng những lời lẽ ấm áp, đem lại sự sống, những lời mang tính chia sẻ về chuyện ăn chuyện uống, về việc kể chuyện cũng như việc được sai đi loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, ý nghĩa của hy sinh không phải là những chuyện bất công hay bạo lực, nhưng là về lòng thương xót và bình an. Và sự hy sinh của tín hữu Kitô cũng không phải nói về nghèo khổ và cái chết. Nhưng suy cho cùng, sự hy sinh ấy nói về tính phong nhiêu và về cuộc đời. Ở đây, nguồn gốc của hạn từ hy sinh tự nó mang tính cách chỉ thị. Hy sinh là sacrum facere, làm cho nên thánh, làm những việc thánh. Chính vì vậy, hy sinh của người Kitô hữu không phải là việc từ bỏ điều gì đó hay chấp nhận đánh đổi để rồi có thể đạt được thứ gì đó có giá trị hơn. Đúng ra, hy sinh của người Kitô hữu nói về việc làm cho nên thánh, làm những việc thánh, để rồi nhận lại được nhiều hơn, vì chúng ta đã trở nên điều gì đó sâu xa hơn. Chưa hết, những thảo luận kiểu như làm thế nào hy lễ mà chúng ta dâng trên bàn thờ lại có thể lặp lại hay nhắc lại, tái hiện lại hy tế của Đức Kitô trên đồi Canvê sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không nhận ra được rằng chúng ta cần phải cử hành thánh thể cách thường xuyên. Có nhiều thứ chúng ta thường cần để có thể làm và nói trong cuộc đời của mình. Bằng không, chúng ta sẽ mắc phải nguy cơ quên mất mình là ai và tại sao mình ở đây vào lúc này. Hy lễ của các Kitô hữu không phải là một hành động tự tôn vinh chính mình, cũng không phải là một hành động làm nguôi lòng vì Thiên Chúa đang tức giận ở trên cao. Hy lễ của người Kitô hữu không mang tính tự luyến, không mang tính định mệnh, nhưng mang tính tạ ơn. Và việc cử hành thánh thể, dâng lời tạ ơn là một hành vi mà các Kitô hữu phải lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời. Vì tạ ơn là thừa nhận rằng chúng ta mắc nợ do chúng ta đã được thi ân giáng phúc. Như thần học gia người Đức Hans Urs von Balthasar có lần đã khéo léo quan sát được, chính Kitô giáo vốn được thông truyền từ người con vĩnh cửu của Thiên Chúa đã liên lỉ nhắc nhở các tín đồ của mình rằng họ là con cái, do đó họ phải kêu cầu và dâng lời tạ ơn vì tất cả mọi sự, không phải vì các ân lộc sẽ bị từ chối, nhưng chính xác vì tất cả đều là những ân lộc được tặng ban. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo. Suốt dọc các thế kỷ thứ 17, 18 và 19, người Công giáo đảm nhận rất nhiều hoạt động bác ái, từ thiện và thiêng liêng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, có rất ít hoạt động xã hội trực tiếp hướng tới giới thợ thuyền và nhằm biến đổi cơ cấu phi nhân của xã hội công nghiệp. Càng rất ít Kitô hữu dấn thân tranh đấu cho công bằng xã hội, nhằm biến đổi từ nền tảng những cơ chế bất công và áp bức. Triết gia Charles Maritain nhận định về sự vắng bóng của các Kitô hữu vào giai đoạn lịch sử này như sau. Trong rất nhiều thế kỷ, các thánh, những con người của niềm tin, đã là những nhà đại cách mạng và canh tân xã hội Tây Phương. Rất tiếc, vào giai đoạn khủng hoảng do các cuộc cách mạng công nghiệp tạo nên, khi mà cơ chế phi nhân của giai cấp tư sản công nghiệp đã đẩy hàng triệu người vào tình cảnh khốn cùng, thì vai trò lãnh đạo cách mạng không còn nằm trong tay các thánh nhân. Có nhiều trường hợp, những người vô thần đã thay thế các thánh nhân để tranh đấu cho những người cùng khổ đó. Charles Maritain cho rằng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng đáng tiếc này là vì giáo hội không ý thức được tầm quan trọng của yếu tố kinh tế, xã hội trong những vấn đề thời đại. Ông biết, nếu trong nhiều thế kỷ, giáo hội đã thiếu các hoạt động trực tiếp hướng đến việc biến đổi cơ chế theo tiêu chuẩn của công bằng xã hội, là vì xã hội không có các phương tiện tương xứng để thực hiện ở thế kỷ thứ 17, là vì xã hội không có các phương tiện tương xứng để thực hiện. Ở thế kỷ thứ 17, Thánh Vincent Paulo đã có thể xây bệnh viện chứ không thành lập nghiệp đoàn, nhưng kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, người ta đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động trực tiếp xã hội và sự cần thiết của một hoạt động xã hội trực tiếp như thế, chứ không chỉ thuần túy tâm linh hay từ thiện. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tái xác quyết rằng công tác bác ái xã hội thuộc về bản chất của giáo hội. Xuyên suốt lịch sử của giáo hội, việc thực thi bác ái đối với các cô nhi, các quả phụ, các tù nhân, các bệnh nhân và tất cả những người túng thiếu dưới nhiều hình thức đều thuộc về bản chất của giáo hội. Tương tự như việc thi hành bí tích và rao giảng tin mừng, giáo hội không thể sao lãng công tác bác ái, cũng như không thể sao lãng bí tích và lời Chúa. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 19, người ta đã nêu lên vấn đề chống lại hoạt động bác ái của giáo hội và sau đó được khai triển một cách cần thiết với tư tưởng Marxist. Họ cho rằng, người nghèo không cần đến công tác bác ái, nhưng đòi hỏi công lý. Những công tác bác ái, việc bố thí, trong thực tế, chỉ là một cách thế giúp người giàu lãng quên nghĩa vụ thực hiện công bằng và nhằm ru ngủ lương tâm, duy trì vị trí của mình và tước đoạt quyền lợi của người nghèo. Thay vì góp phần duy trì những điều kiện hiện tại qua các công tác bác ái, cần phải kiến tạo một trật tự công bằng, trong đó mọi người được dự phần vào tài sản trần gian và chẳng ai cần đến công tác bác ái từ thiện nữa. Bên cạnh đó, Ngài cho thấy luận điểm này có một vài điểm đúng, nhưng đồng thời chứa đựng nhiều điểm sai lạc và phiến diện. Thật vậy, tình yêu vẫn luôn cần thiết, ngay cả trong một xã hội công bằng nhất. Chẳng có trật tự công bằng nào của nhà nước có thể xem công tác bác ái là thừa thãi. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì cũng sửa soạn loại bỏ chính con người, xét như là con người. Vẫn luôn luôn hiện diện khổ đau cần được ủi an và trợ giúp. Vẫn luôn luôn còn đó nỗi cô đơn. Vẫn luôn còn những thiếu thốn vật chất, nơi mà việc trợ giúp theo nghĩa thực hiện tình yêu tha nhân là cần thiết. Nếu nhà nước muốn chu cấp tất cả, tập trung tất cả vào tay mình, thì cuối cùng cũng chỉ trở thành một cơ chế bàn giấy, không thể đảm bảo những gì thiết yếu cho những người đau khổ, cũng như cho mọi người. Đó là sự quan tâm đầy tình thương cho từng cá nhân. Lý luận Marxist thường dựa trên một nguyên tắc căn bản là lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn đánh giá chân lý của lý thuyết. Vì vậy, thực trạng của các nước thuộc khối chủ nghĩa xã hội trước đây đã xác nhận cho tính xác thực của những phê bình ở trên. Từ thực tiễn lịch sử hôm nay và kinh nghiệm đau thương ở thời bao cấp, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhận định một cách sâu sắc. Chủ nghĩa Marxist đã giới thiệu cuộc cách mạng thế giới và tiến trình của nó như thần dược cho vấn đề xã hội. Theo chủ nghĩa này, nhờ cách mạng và tập thể hóa các phương tiện sản xuất, tất cả sẽ lập tức đổi thay và sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giấc mộng đó đã bị tan vỡ trong hoàn cảnh khó khăn của chúng ta đang sống. Vì hậu quả của toàn cầu hóa kinh tế, giáo huấn xã hội của giáo hội sẽ trở thành điểm quy chiếu căn bản, có khả năng đề nghị những định hướng giá trị vượt quá ranh giới của chính giáo hội. Tuy nhiên, Đức Benedicto thứ 16 cũng chân thành công nhận sự vắng bóng và thiếu sót đáng trách của giới công giáo trong việc đấu tranh cho công bằng xã hội vào chính giai đoạn mà giới thợ thuyền bị bóc lột dã man nhất. Ngài viết, phải công nhận rằng các vị đại diện của giáo hội thật quá chậm trễ mới nhận thức được rằng vấn đề cơ cấu công bằng của xã hội đã được đặt ra một cách mới mẻ. Hậu quả thê thảm của sự chậm trễ đáng trách này là giáo hội đã đánh mất giới thợ thuyền. Nếu năm 1848, Karl Marx đã công bố tuyên ngôn cộng sản và năm 1864 tổ chức thành công Hội Liên hiệp Quốc tế Lao động, thì đại đa số giáo quyền và giáo dân vẫn chưa thấy rõ những thách đố mới mà cuộc cách mạng công nghiệp đang khẩn thiết đặt ra cho lương tâm công giáo. Chính vì vậy, họ không nhận thức được rằng, trong bối cảnh xã hội mới, vấn đề người nghèo nói chung và vấn đề thợ thuyền nói riêng không thể chỉ giải quyết bằng công tác bác ái từ thiện, mà cần đi vào căn nguyên của vấn đề công bằng xã hội. Giới công giáo cũng thường nối tiếp nếp sống nông nghiệp và trật tự xã hội ở giai đoạn tiền cách mạng Pháp 1789 cũng như cách mạng công nghiệp. Do đó, họ hờ hững với sứ vụ cải tổ cơ cấu xã hội đương thời, quá âu lo bảo vệ trật tự ổn định và tính thần thiêng của quyền tư hữu, họ lo sợ và rất dị ứng với thuyết tự do chính trị cũng như tự do kinh tế. Vì vậy, giáo hội ở giai đoạn đó hầu như hoàn toàn vắng mặt trong cuộc chiến đấu cho công bằng xã hội và cho sự hình thành phong trào thợ thuyền, nhằm chống lại cơ cấu phi nhân của xã hội tư bản hoang dã. Sự kiện này giải thích tại sao, mặc dù trong giai đoạn này, giới công giáo có rất nhiều công tác bác ái từ thiện, nhưng ít đạt được những thành quả xã hội mong muốn. Theo kiểu nói ví von của S. Thunensen, các hoạt động này giống như một cái vung quá nhỏ đậy trên một chiếc nồi quá lớn. Theo ngôn ngữ của tin mừng, chúng ta gặp thấy nơi đây cái hội chứng bình cũ rượu mới. Phải chăng để đối phó hữu hiệu với những thách đố mới của thời đại, cần phải có những suy tư, những quan niệm, phương pháp và giải pháp mới. Một số người thường đối chiếu năm 1848, năm Các Mắc công bố tuyên ngôn Cộng sản, với năm 1891, năm Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự, để diễn tả sự chậm trễ của giới công giáo trong lĩnh vực công bằng xã hội. Trên thực tế, vấn đề còn gay go và phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, so sánh trên không phải hoàn toàn vô căn cứ, vì trong thực tế, phải vất vả và cực nhọc lắm những người công giáo xã hội mới có thể đưa giáo hội ra khỏi con đường mòn, bảo thủ và sức ỳ truyền thống để dấn thân đấu tranh cho công bằng xã hội. Von Katener, giám mục Mainz, được coi là một trong những người tiên phong của phong trào xã hội công giáo. Mặc dù xuất thân từ một gia đình quý tộc, ông mạnh mẽ lên tiếng chống lại tất cả mọi hình thức áp bức đối với người nghèo và chủ trương tìm giải pháp cho vấn đề thợ thuyền ở việc cải tổ cơ cấu bất công hơn là công tác từ thiện. Năm 1864, giám mục Kassler xuất bản tác phẩm Vấn đề người lao động, đúc kết thành quả của 15 năm suy tư và dấn thân hoạt động cho công bằng xã hội. Suốt dọc hơn nửa thế kỷ, quan niệm này là nền tảng cho giáo huấn xã hội công giáo, đối lập với cá nhân chủ nghĩa của thuyết tự do kinh tế, cũng như chủ trương trung ương tập quyền và phủ nhận quyền tư hữu của phái chủ nghĩa xã hội. Trong quan niệm xã hội của Kantner, nghiệp đoàn đóng vai trò quan trọng, ông kêu gọi sự hòa giải giữa công nhân với tư bản, và đòi hỏi nhà nước phải quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của giới công nhân. Trước 10.000 công nhân kỹ nghệ, ông dõng dạc tuyên bố, nguyên nhân tình trạng khốn khổ của giới công nhân không phải là tôn giáo như những người Marxist quả quyết, mà là cơ chế bất công, thái độ vô tôn giáo và cá nhân chủ nghĩa. Sau đó, ông đã nêu một số vấn nạn mang tính thời sự. Ai có thể đảm bảo rằng, một ngày nào đó, những người lãnh đạo công nhân lại không lạm dụng quyền hành như các chủ nhân ông tư bản trước họ? Bởi vì, thiếu vắng tôn giáo, tất cả chúng ta sẽ rơi vào ích kỷ chủ nghĩa, bất kể chúng ta giàu hay nghèo, tư bản hay công nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.